Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Sau khi cho 5.000 người được ăn no nê, lập tức Đức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, về phía thành Bethsaida trong lúc người giải tán đám đông. Sau khi cho họ đi, người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, chiếc thuyền đang ở giữa biển hồ, chỉ còn một mình người ở trên đất. Người thấy các ông phải vất vả chèo trống vì gió ngược, nên vào khoảng canh tư đêm ấy, người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Và ngài định vượt các ông, nhưng khi các ông thấy người đi trên mặt biển, lại tưởng là ma thì la lên. Quả thế, tất cả các ông đều nhìn thấy người và đều hoảng hốt. Lập tức người bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ." Người lên thuyền với các ông và gió lặng. Các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt, vì các ông đã không hiểu phép lạ bánh hóa nhiều, lòng các ông còn chai đá. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Mời anh chị em ngồi. Cho hỏi thăm một tí xíu là anh cho biết anh đang kinh doanh về cái gì? Anh đang làm cái gì?
Dạ, con về làm nhà hàng. À, nhà hàng.
Anh làm mấy nhà hàng?
Hai cái
nhà hàng. Nhà hàng gì?
Nhật chứ.
Nhà hàng Nhật. Còn anh kinh doanh về gì?
Dạ, con có beauty supply chứ.
Beauty supply là sao?
Dạ, bán nail supply.
Bán mấy cái cung cấp mấy cái đồ
mỹ phẩm.
Còn anh làm về gì?
Dạ, con làm bác sĩ.
Bác sĩ gì ạ?
Bác sĩ về gan với đường ruột. Dạ.
Gan và đường ruột. Còn chị, gia đình chị thì làm về gì?
Con là vợ anh Linh, thất nghiệp rồi chứ.
Hả?
Bị thất nghiệp rồi chứ.
Bị thất nghiệp hả?
Dạ.
Khương là vợ của Linh.
Tức là bà này là bà chủ, còn ông kia là ông chủ. Chủ cung cấp.
Hai người tối tớ với nhau.
À rồi. Còn anh chị làm về gì?
Con thì con viết software chứ.
Hả?
Con viết software.
Chuyên viên về phần mềm của máy vi tính.
Dạ vâng. Dạ.
Còn anh chị?
Dạ, con thì con có cái công ty làm bảng hiệu.
Công ty làm?
Bảng hiệu chứ.
Bảng hiệu.
Dạ.
Vâng. Còn chị?
Thưa cha, con ngồi chợ thưa cha.
Ngồi chợ? Bán gì?
Nói chờ đi đưa đi đón công nước cha.
Đâu rồi? À, còn anh ấy làm gì? Anh làm gì?
Anh... anh giúp công việc cho mấy người công việc.
Công ty,
anh làm giám đốc công ty. Cái nói giám đốc công ty đi đâu có gì đâu mà sợ.
Giám đốc.
Giám đốc nó giám làm được.
Giám đốc công ty gì về
tìm việc
làm cho người ta.
Tìm việc làm cho người ta. Còn anh chị làm về gì?
Con nhà bảo hiểm.
Nhà bảo hiểm. Vâng. Thì chúng ta thấy là có lẽ về phương diện vật chất chúng ta không thiếu, nếu mà bảo dư thừa thì chẳng ai nhận, nói không thiếu thì mọi người chịu, chứ bảo dư thừa thì không ai dám nhận. Bảo dư thừa nhớ bảo thừa bao nhiêu dư bao nhiêu đưa tôi đi, không dám. Nhưng mà chúc biệt tôi hỏi anh chị một câu, đó là anh chị cảm thấy mình còn thiếu cái gì, mình còn cần cái gì, đang thiếu và đang cần cái gì, đang khao khát cái gì? Đó là câu hỏi mà chúng ta cùng suy nghĩ. Khi mà ta đọc lời Chúa xong, ta nghe lời Chúa xong, tự nhiên ta thấy câu kết của bài tin mừng ngày hôm nay ấy, lòng các ông còn chai đá. Các ông chưa hiểu về ý nghĩa của phép lạ bánh hoa nhiều, lòng các ông còn chai đá. Tôi, anh chị em, biết lòng mình bây giờ như thế nào đấy. Thế thì để coi lòng mình còn chai đá hay không, ta thấy rằng ta xét lại cuộc đời của mình. Mình được Chúa ban như thế này là tạ ơn Chúa lắm rồi. Ta không có chối rằng ta giàu có. Ta không có chối rằng ta đang được chức vụ này, chức vụ kia. Ta không có chối là ta đang được Chúa có địa vị này, địa vị nọ. Ta không có chối. Nhưng mà điều quan trọng là ta nhận ra rằng tất cả những gì ta đang có, tất cả những gì ta đang được hưởng, là ân huệ mà Chúa trao ban cho ta. Cũng học bác sĩ chứ, phải không? Tại sao vì có người thất nghiệp mà anh ấy đang làm không hết việc. Cũng kinh doanh gì đó, hàng mỹ phẩm ấy chứ. Mà tại sao vì có người phá sản mà bây giờ công ty của anh càng ngày càng lên. Cũng làm nhà hàng ấy chứ, mà bây giờ có nhiều cửa hàng phải đóng cửa rồi vì không có khách. Mà tại sao của anh càng ngày càng khách nhiều? Có phải mình tài khéo không? Có khi người ta bảo hay không bằng hên. Phải không? Có khi người ta nói hay không bằng hên. Nhưng mà mình là người mà có đức tin. Nếu mà lòng mình đừng còn đỡ chai đá, đỡ chai đá, thì mình thấy rằng đó là cái ân huệ mà Chúa trao ban cho mình. Chưa chắc ai hơn ai. Chưa chắc ai hơn ai. Biết đâu những người mà bây giờ họ thất nghiệp, hay biết đâu những người họ đang nghèo khổ hơn mình ấy, mà nếu họ có điều kiện được như mình ấy, thì biết đâu họ còn khá hơn mình thì sao? Đúng không ạ? Nếu mà họ có cái môi trường được như mình, họ được học hành như mình, có khi bây giờ họ còn tài giỏi hơn mình thì sao? Cho nên cái điều quan trọng là mình nhận ra rằng những gì mình đang có, những gì mình đang hưởng, những gì mình đang nắm giữ đây không phải là do mình, cũng không phải là của mình. Nếu mà lòng mình không cứng thì mới nhận ra được chuyện đó. Còn nếu mà lòng mình, mà như tin mừng ngày hôm nay nói với các tông đồ là lòng các ông còn chai đá, đi theo Chúa cũng vài năm rồi đó, thấy bao nhiêu phép lạ Chúa làm, nghe bao nhiêu lời giảng dạy của Chúa, đúng không? Được Chúa dạy dỗ trực tiếp, có 12 tông đồ thân tín dạy dỗ trực tiếp như vậy, ấy thế mà vẫn không hiểu được việc Chúa làm, không hiểu được phép lạ bánh hóa nhiều nghĩa là gì. Vì các ông chỉ dừng lại ở khía cạnh vật chất, các ông chỉ dừng lại ở khía cạnh thế gian, các ông chỉ dừng lại ở khía cạnh trần tục thôi, các ông chưa vươn lên được để qua phép lạ bánh hóa nhiều này, Chúa muốn diễn tả, Chúa muốn biểu lộ cái điều gì. Cho nên sau khi mà làm phép lạ bánh hóa nhiều rồi thì Đức Giêsu lập tức bắt các môn đệ phải giải tán đám đông và rút lên núi. Tại sao? Tại sao? Anh chị em biết là trước đó là người ta đến là nghe Chúa, nghe say mê đến mức độ mà quên cả ăn. Rồi chiều đến thì Chúa bảo các môn đệ là có gì cho họ ăn không. Các môn đệ bảo chịu chết thôi, có giả tán cho họ về chứ không thì tiêu, vì đây chẳng có quán xá gì cả. Chúa bảo các con hãy cho họ ăn. Rồi các tông đồ vâng lệnh Chúa. Mà có gì? Chúa hỏi có gì không? Bảo chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá. Và Chúa làm phép lạ cho bánh và cá hóa nhiều, cho người ta ăn no nê mà còn dư thừa nữa. Số người mà tụ họp hôm đó là 5.000 người đàn ông, chưa kể phụ nữ và trẻ con. Thì sau khi mà làm phép lạ đó rồi thì chúng ta nghe tin mừng nói, sau khi cho 5.000 người được ăn no nê, lập tức Đức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán đám đông. Đức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán đám đông. Sau khi cho họ đi, người lên núi cầu nguyện. Tại sao Đức Giêsu phải làm như vậy? Anh chị em thử suy nghĩ tại sao? Tại sao? Bắt các môn đệ lên thuyền giải tán trước. Vâng, theo anh thì tại sao?
Con nghĩ chắc tại lúc đó dân người ta muốn tôn Chúa Giêsu làm vua.
Dạ.
Dạ, cho nên ngài chưa có phải lúc.
Và tại sao lại bắt các tông đồ đi trước? Đó, câu trả lời của anh đúng rồi đó, đúng về phía Chúa Giêsu đó. Người ta đang là muốn tôn Chúa Giêsu làm vua đó, cho nên ngài giải tán đám đông và ngài lên núi cầu nguyện, đúng về phía Chúa Giêsu. Còn các tông đồ thì sao?
Ngài sợ, chắc ngài sợ mấy dân nó làm hư các tông đồ.
Dạ, yeah. Hư như thế nào?
Vậy hư.
Hư như thế nào? Hư như thế nào?
Sợ các tông đồ thương ngạo.
Dạ.
Sợ các tông đồ nghĩa là mình là
thân cận với Chúa, cái bên Chúa, rồi Chúa làm được phép lạ, có nghĩa là mình cũng được danh theo Chúa.
Dạ. Yeah. Vâng, thưa anh chị em, đó là cái cơn cám dỗ. Cám dỗ mạnh lắm. Cám dỗ về cái danh. Mình thấy là có ba cái cơn cám dỗ là gọi là danh, lợi và thú, đúng không? Danh, lợi, thú. Mà cái cơn cám dỗ mà háo danh, cái cám dỗ mà hám danh, cái cơn cám dỗ mà muốn được người ta tôn vinh mình, muốn được người ta ca ngợi mình, muốn được người ta tung hô mình, muốn được làm người gọi là đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông. Cho nên là dễ bị cám dỗ đó lắm. Ở ngoài đời bị cái cám dỗ đó, ở trong đạo mình có bị không? Bị không?
Có.
Có. Đi tu có bị không?
Có.
Có. Có không?
Có.
Có chứ, bị cám dỗ gì? Anh chị thử nói những cám dỗ mà chúng tôi bị coi. Rồi tôi sẽ nói cám dỗ của các anh chị. Trao đổi. Nào, anh chị nói là cám dỗ bị theo anh đi tu bị cám dỗ là sao?
Còn danh gì? Người đi tu bị cám dỗ là kiêu ngạo, giỏi rồi nhiều khi trở thành kiêu ngạo, mà rằng là tôi là linh mục, lúc nào tôi cũng đúng, giáo dân chắc cũng phải nghe chúng tôi, bởi vì tôi học nhiều hơn, giỏi hơn.
Rồi cảm ơn anh. Còn kể được cái cám dỗ nào nữa không?
Có hai cái, cám dỗ tiện nghi vật chất và tiện nghi tinh thần.
Tiện nghi tinh thần là sao?
Là danh dự.
Vâng, bên, nếu mà kể chắc còn nhiều cám dỗ đó, còn ai kể thêm đâu.
Có cha cám dỗ, con thấy các ngày mà con biết cha chiều cho mấy cha dòng, con mới chứng kiến là bị cám dỗ về giống như là đời sống, thấy họ khổ nhiều khi, họ thấy thức ăn đó thì cũng thấy tội nghiệp họ lắm cha.
Cảm ơn.
Dạ, giống như là thấy ăn cái gì người ta cũng very like. You know, sometimes they phải tự hãm mình để biết là đã rồi ha vậy.
Cám dỗ là sống khó nghèo, ý chỉ nói vậy thôi. Giống như là tôi mà không được ăn bún riêu, mà hôm nay mà đến là chị nói cho tôi bún riêu là mắt tôi sáng lên, nó bảo không được ăn gì đó sushi đó, mà đến đây mà cứ hỏi sushi hoài đó, bảo chúng ta thấy là những cái cám dỗ mà về cơm ăn áo mặc, về của cải thì cả tình cảm nữa mình cũng có thể lướt thắng được. Nhưng mà cái cám dỗ mà muốn, mà mình không thấy đó là cám dỗ đó, là muốn quyền lực. Dạ, dùng cái chữ quyền lực. Muốn quyền lực. Ví dụ tôi đi tu mới đầu, cái ý tưởng ban đầu rất là đẹp, là tôi dâng hiến đời cho Chúa. Là tôi là gì đó, chót cả cuộc đời con thuộc trọn về Chúa. Hay là con trở thành muối đất ướp mặn trần gian. Úi giời ơi, ca tụng đẹp lắm phải không? Rồi lúc mình thấy là những bài bài hát mà gì đó, từ ngàn xưa cha đã yêu con, cha gọi con giữa muôn người, giờ đây con ân oan bước lên bàn thánh, dâng tiến cha xác hồn trắng trong. Gì nữa, biết nó còn trắng còn trong không? Thế thì ý tưởng ban đầu rất là tốt, ý tưởng ban đầu rất là tốt, nhưng mà ta thấy là dần dần là chúng tôi dễ bị cái cám dỗ về danh vọng, về quyền lực. Bìa cứ hỏi coi, bìa anh đi tu, bìa một là anh làm trợ sĩ, tức là anh chỉ làm ông thầy, làm những công việc tay chân, hai là làm linh mục, anh chọn cái nào? Tới 90%, 99% chọn linh mục. Và tại vì ngay cả giáo dân người ta cũng làm cho người đi tu cảm thấy là bị cám dỗ. Hồi đó tôi đi tu thì cũng cùng lớp với chúng tôi thôi, bởi vì mới kỷ niệm 21 năm linh mục xong mà. Thì lúc đó là tôi học năm 75, học của Đại Chủng Viện chung với các dòng chiều dọc học chung hết với nhau. Đến năm 81 thì ra trường, học xong triết học rồi thần học rồi ra trường. Bình thường thì cứ học xong ra trường là chịu chức linh mục thôi. Thế thì có những người được, có những người chưa đủ điều kiện thì họ chưa cho. Rồi thấy anh em họ cứ lên, chịu chức lên, hôm nay có người mời, hôm nay có người tạ ơn, mốt có người tạ ơn. Thấy anh em cùng lớp mình cứ lên tạ ơn hết rồi, mình cứ lui gui lùi cùi 5 năm tình lận đận, xong lại 6 năm tình lận đận, tới 10 năm tình lận đận, thấy gì cả. 10 năm tưởng rằng đã cũ rồi, quên hết rồi. Thế thì lúc đó gặp người giáo dân, Sao thầy chưa được chịu chức à? Nó đau lắm, nó xót vào ruột mình, giống như nó chà vào ruột mình đấy không? Rồi là hai anh bạn vừa mới chơi thân với nhau, người ta đến nhà người ta, mấy hôm trước thì là cùng hai ông thầy ngồi ăn cơm chung với nhau, mời hai thầy ngồi ăn cơm, thế là sang hôm sau, thế mời cha mới, ngồi đây, mời cha mới, còn mình cứ chả nói năng gì cả, lại chua tôi, thấy tủi thân, tủi phận quá, có không? Bị cám dỗ lắm, bị cám dỗ lắm, vì chính nói là giáo dân làm hư chúng tôi một phần ở chỗ đó, làm cho mình thấy rằng là mình trịnh trọng quá, trân trọng quá, rồi đâm ra tưởng mình là như thế, tưởng mình là như thế. Tôi thấy đôi khi mình giống như đứa con nít, tôi ở nhà chơi mấy đứa cháu, suốt ngày tôi chơi mấy đứa cháu, nó cứ cưỡi cái con ngựa, nó cưỡi con ngựa, mà nó là cái gối mà nó cứ cưỡi, nó cứ ta là vua, thì nó tưởng nó là vua thật, mà nó tưởng con cái gối là con ngựa thật. Cái nít mà cái đó tưởng tượng nó phong phú lắm, nó cứ ta là vua, nó quất ngựa, ta là vua, cha con là vua, mình tâu bệ hạ, nó cười khoe khoái. Đôi khi mình giống như con nít vậy, mình cũng bị tưởng mình là như thế, chỉ bị cái ảo tưởng về cái quyền lực, cái danh vọng cám dỗ ghê gớm lắm. Thưa anh chị em, tôi thấy chính bản thân mình, tới khi mà mình chỉ bảo thôi bây giờ ráng làm linh mục cái là được rồi, nhưng mà đã chịu chưa? Thầy linh mục xong có chịu chưa?
Chưa,
vẫn lại cái cám dỗ quyền lực danh vọng, là bây giờ làm cha xong rồi này nó đi coi sứ, mình phó sứ hoài không chịu được, buồn. Sứ lớn tổ chức linh đình, sứ mình sứ nhà quê eo uột, điện không có, đèn thì không, buồn, phải không? Tên tuổi không ai biết, tuổi lắm. Đi về thành phố thì đi cái dép rồi cái tay chân thì nó cái chai xù, mặt thì nó meo mốc lên, còn người ta thì rút ra cái là di động, móc cái là iPhone, ngồi cái là xe hơi, rồi tắm thôi, dám tắm sữa không có đâu bạn, bạn cứ cấm dỗ ai mà tắm sữa vậy. Thì ta thấy là mình chỉ bị cái cấm dỗ đó, đúng không? Cấm dỗ đó rồi lên làm cha xứ, rồi khao khát, đôi khi khao khát làm gì? Làm gì linh mục, xong khao khát làm gì? Giám mục. Là khao khát làm giám mục, khao khát làm linh mục, là khao khát làm hồng y. Đó là cái cám dỗ. Mà con người mình thì dễ bị cám dỗ. Mình nói rằng thôi giờ tôi đi tu rồi, tôi không có còn vợ con gì cả, tôi thắng cái cám dỗ vợ con, cái cám dỗ về tình dục. Nhưng mà cái cám dỗ về quyền lực nó còn ghê gớm hơn, nó giống như một thứ bù trừ, đúng không? Như một thứ bù trừ. Cho nên Chúa Giêsu ngay lập tức bắt các môn đệ đi sang bên kia bờ, phải đi sang bên kia bờ chứ không được ở bên này bờ. Cái bờ bên kia là cái bờ mà không có bị dính bén gì đến quyền lực, không dính bén gì đến danh vọng. Vậy dân người ta sẽ tung hô các ông Chúa mà họ tung hô làm vua, thì các ông được tung hô làm gì? Quán. Quán chứ sao nữa, và cũng hãnh diện đấy nhá, thầy tôi làm vua đó, còn bánh hoa nhiều đấy nhá, nhiều phép lạ lắm, mà muốn phép lạ không, khác như thế, mắt sáng lên. Thế thì ta mới thấy được là Chúa Giêsu biết được cái đó, Chúa Giêsu biết được cái đó, cho nên ngay lập tức không chần chừ, để là chết, để là hư, biến sang bờ bên kia, đi ngay sang bờ bên kia để mà thoát khỏi cái vòng danh lợi công công, kẻ hồng ra khỏi, người mong bước vào. Anh chị em cũng vậy thôi, ở ngoài đời cũng bị cám dỗ vậy thôi, đời sống người giáo dân cũng bị cám dỗ về quyền lực, về danh vọng, về chức tước, về địa vị thôi. Có khi ta tranh nhau cái chức chủ tịch hội đồng giáo xứ, ta tranh nhau cái chức ông trùm, tranh nhau cái chức bà quản, người ta kèn cựa nhau, đó là cái cám dỗ. Đó là cái cám dỗ. Chứ Chúa Giêsu bảo là ngay lập tức qua bờ bên kia đi. Qua bờ bên kia đi. Dân nó sẽ tung hô, dân nó sẽ làm hư mình đi. Cho nên thưa anh chị em, đôi khi tôi nhìn lại 21 năm linh mục của mình, tôi phải tạ ơn Chúa Và xin lỗi Chúa, vì có nhiều khi mình tưởng cái này là xui, mình tưởng cái này là bất hạnh, mình tưởng cái này là không may. Nhưng mà bây giờ nhìn lại mới thấy đó là đường lối Chúa chuẩn bị cho mình. 10 năm để cho mình lặn lội, 10 năm để cho mình đi vào trong tận cùng của cái bùn đen. Từ cái việc mà phải đi quét chợ, rồi từ việc cái phải đi hót rác, rồi từ cái việc phải đi hót phân, rồi từ cái việc phải đi gánh rau ra chợ bán, rồi từ cái việc phải đi cày đi cuốc, rồi từ cái việc mà phải đi xin từng cái miếng đất để về đắp cái nền, vân vân và vân vân, suốt 10 năm như vậy. Thì tôi nhìn lại bây giờ tôi thấy rằng tạ ơn Chúa, vì nhờ vậy mà mình không có bị sa vào cái cám dỗ của danh vọng, của cải, của chức tước, của địa vị. Chúa cho mình thấy rằng nếu mà không có Chúa mình không làm được cái gì đâu. Chứ đừng có tưởng, đừng có cậy rằng mình có tài, có giỏi. Đấy, Chúa mà không nhắc lên, bây giờ chắc tôi vẫn cứ lầm lũi như vậy thôi. Lầm lũi như vậy thôi. Mà lúc đầu thì than trách Chúa, tại sao Chúa lại để cho con chịu đựng thế này? Tại sao Chúa đưa hết bạn này lên, bạn kia lên, mà sao con lại cứ như thế này Chúa ơi? Bây giờ mới thấy, tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa. Rồi cái thứ hai nữa là, mới thấy khi mà mình bị người ta chê trách, khi mà bị người ta phê bình, khi bị người ta chỉ trích, khi bị người ta hạ sát ván, khi bị người ta bêu ríu, mình cảm thấy Chúa ơi, tại sao mà Chúa để như thế? Tại sao mà con làm những điều mà con cho rằng tốt lành? Tại sao con làm những điều mà con cho rằng con đang theo Chúa? Mà tại sao lại bị chê trách, bị hạ bệ, bị cản trở, bị như thế này, nhục nhã ê chề như thế này? Bây giờ nhìn lại suốt 21 năm, tức là thời gian vừa qua, mới thấy rằng đó là Chúa thương. Vì những người mà chê ta, trách ta mới thực là bạn của ta. Phải cảm ơn họ, vì nhờ họ mà mình mới biết nhìn lại con người của mình ấy chứ. Để thử coi họ chê, họ trách, họ phê bình như vậy đúng hay sai. Đúng thì sao? Đúng thì sao? Đúng thì sao? Đúng thì sửa. Sai thì sao? Hả? Sai thì cầu cho họ. Sai thì cầu cho họ. Mà muốn cầu cho họ thì đó là cái cách để mình tập khiêm nhường hơn, tập biết yêu thương hơn. Cầu cho họ, muốn cầu cho họ thì phải yêu họ mới cầu cho họ chứ. Nhìn mặt phát ghét rồi cầu cái gì? Sai không? Mình mới thấy được, à, đây là những người mà Chúa gửi đến để mình tập yêu thương. Mà bài học yêu thương là bài học khó nhất chứ. Yêu thương những người mà như anh chị ngồi đây thì ai chẳng yêu được. Mà yêu thương những người mà nãy giờ cứ ngồi gầm ghi chép báo cáo phải không? Yêu thương những người đó. Yêu thương người mà mới hôm qua hôm kia mình đã nghe là anh này là anh mới viết báo anh chửi mình, hôm nay ngồi yêu thương được anh. Cái chị này mới hôm qua chị đi nói mình bị treo chén, hôm nay chị ngồi đây yêu thương chị ấy. Mình tập. Wow, tạ ơn Chúa. Vì nhờ những người anh chị em này mà con có được cái bài tập yêu thương. Nếu mà không, con chỉ nói yêu thương bằng môi bằng miệng dễ rồi. Và con nói anh chị em con là anh chị em ơi, Chúa bảo hãy yêu thương nhau, dễ không? Dễ rồi. Cha yêu thử coi. Yêu kẻ thù của cha thử coi. Yêu người mà lăng mạ cha thử coi. Yêu người ghét bỏ cha thử coi. Yêu người mà ác cảm với cha thử coi. Tạ ơn Chúa. Chúa cho con tập được bài học đó. Và để khi mà con có thể nói được, nói cái gì mình đang sống, chứ không phải nói những cái điều mà mình. Thánh Gioan bảo anh em đừng yêu bằng đầu môi chót lưỡi, mà yêu bằng tấm lòng chân thành và bằng việc làm. Vì vậy mà Đức Giê-xu mới kêu các tông đồ đi sang bờ bên kia. Đi sang bờ bên kia. Đừng có dừng lại ở đây. Đừng có dừng lại ở đây. Dừng lại ở đây là chết. Mà nhiều lần tôi cũng cứ muốn, Chúa ơi, Chúa này đang ngon, Chúa ơi. Chứ người ta đang để khen con, Chúa ơi. Chúa này đang thành công, Chúa ơi. Chỗ này người ta đang là phấn khởi hồ hởi, Chúa ơi. Răng ở lại tí nữa đi. Anh thích ở lại hay coi bên kia bờ? Ở lại chứ. Ở lại đang ngon chứ. 5.000 người với lại thêm các bà các cô nữa sum xít vào thì còn gì bằng. Ngay lập tức sang bờ bên kia đi con, có chết. Chú ơi sao mà chết được? Sao mà chết được? Đây là ngon, khấn ký mới là chết. Không có ai là chết, chết buồn, chết khô, chết héo hòn đi. Phải không? Không, qua đi con. Ngay lập tức. Và Chúa là người giải tán đám đông. Sợ không giải tán đám đông còn chần chờ. Giải tán thì còn chia tay. Chia tay 3 ngày chưa xong. Đúng không? Bịn rịn rồi là cuống quýt rồi giạt rào rồi thì đủ thứ chuyện. Chúa giải tán đám đông và trước đó bắt các môn đồ sang bờ bên kia. Giải tán đám đông xong, Chúa đi đâu? Lên núi cầu nguyện. Wow, sau khi Chúa làm phép lạ rồi, không dừng lại ở đó, gọi là công thành thân thoái. Khi mình thành công thì mình phải thoái vị. Những người mà sau một cuộc chiến rồi đó, lên làm vua đó, thì họ rút lui về, họ ở ẩn. Vì khi mà lúc chiến trường gian nan thì người ta sống chết với nhau. Còn khi mà thành công, ba anh này cùng chiến đấu gian nan, bị một anh lên lãnh đạo, hai anh này nó có để yên không? Có để yên không? Không. Không, tôi mới là người làm vua chứ không phải anh. Tôi chứ không phải anh. Nên nó sẽ giết anh thôi. Không giết anh lúc chiến tranh. Nhưng mà lúc hòa bình, lúc anh lên làm vua, anh không biết thoái thân, giết anh đấy. Giết anh đấy. Vì lúc thành công là lúc mà người ta chấm giết nhau để tranh giành quyền lực, chức tước, địa vị và danh vọng. Đúng không? Đức Giê-xu lên núi cầu nguyện, không ở lại với đám đông. Để tôi nhìn lại thấy bài học của Chúa giúp cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay, mình dễ bị cám dỗ đó lắm. Anh chị em thương cầu nguyện cho chính tôi. Nhìn lại cuộc đời của mình, nếu mà không có lời cầu nguyện của anh chị em, nếu mà không có tình thương của Chúa, tôi chết chắc à. Tôi dính vào cái đám bùn lầy của danh vọng, của chức tước, của địa vị, của quyền lực, xa lầy. Đúng không? Tôi gọi là xa lầy trong đó. Một là sang bờ bên kia. Hai là lên núi cầu nguyện. Chỉ có hai lựa chọn thôi. Mình khoái lựa chọn thứ mấy? Thứ ba là ở lại. Ở lại làm vua. Ở lại ngon lành. Đấy. Theo Chúa. Sang bờ bên kia. Hoặc là lên núi cầu nguyện. Chỉ có hai cái lựa chọn đó thôi. Mà cái lựa chọn nào cũng là mình đứt từng khúc ruột ra. Cái lựa chọn nào cũng là mình đứt từng khúc ruột ra. Lựa chọn phải sang bờ bên kia. Là đừng có dừng lại ở cái suy nghĩ thế gian này, cái đối xử kiểu thế gian này, cái cách sống thế gian này. Không, ta phải sang bờ bên kia. Đây là sự sống đời tạm. Đây là những thứ của phù vân. Sang bờ bên kia là sự sống đời đời đó. Dám sang bờ bên kia không? Mà từ bên bờ này sang bờ bên kia dễ hay khó? Khó. Ta nghe tiếp. Giống phim kiếm hiệp, giống truyện trường đó hả? Ta nghe tiếp. Tập 2. Chiều đến, chiếc thuyền đang ở giữa biển hồ, chỉ còn một mình người ở trên đất. Người thấy các ông phải vất vả chèo chống vì gió ngược, nên vào khoảng canh tư đêm ấy, người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Và người định vượt các ông, nhưng khi các ông thấy người đi trên mặt biển lại tưởng là ma, thì la lên. Quả thế tất cả các ông đều nhìn thấy người và đều hoảng hốt. Lập tức người bảo các ông, cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ. Cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ. Anh chị em thấy từ bên này qua bên kia là mình phải chèo chống ngược gió, lội ngược dòng, đi ngược dòng đời. Sống ở trong thế gian mà mình không thuộc về thế gian. Anh là bác sĩ mà anh không có nuôi bệnh. Vì bác sĩ họ nuôi bệnh, đáng nhẽ chỉ cho một cái toa thuốc hay hai toa là khỏi là xong rồi. Không, cho mỗi nửa toa để nó còn đến với mình dài dài, mình còn lấy tiền của bệnh nhân chứ, đúng không? Đấy, mà bây giờ anh phải chấp nhận là anh lội ngược dòng, anh chấp nhận anh qua bể bên kia, chống trả với sóng gió. Sóng gió đó là những cám dỗ về tiền bạc, về quyền lực, về chức tước, về danh vọng. Chống trả mệt lắm, phải chống trả. Chứ đâu phải buông xuôi rồi nó muốn đưa mình đi đâu mình đi, không có, phải chống trả nó. Anh là người mà làm nhà hàng, muốn lời thì anh phải tìm mọi cách. Này, tôi chỉ cho anh cách làm lời này, là thay vì mua cái này, mua cái đồ này nó mắc tiền, anh mua đồ kia nó rẻ hơn, chỗ kia nó rẻ hơn, anh cứ pha vào thôi, đâu có sao đâu. Bây giờ là người ta cứ trộn những cái thứ của Trung Quốc vô, thứ này thứ kia vô là ăn rất là ngon, nhưng mà độc hại. Độc hại chết kệ, mày ăn mày chết chứ, tao chỉ có thu tiền tao bỏ thôi, chứ còn sống chết kệ bay chứ. Anh làm không? Anh làm không? Không làm nghèo á. Làm sập tiệm á. Làm không? Làm không?
Trước giờ con chưa làm đó.
Không làm sập tiệm á. Ô, mình phải chống trả. Có khi mình phải chống trả với ngay người thân của mình. Anh à, anh thấy cửa hàng bên cạnh không? Vợ mình nói mình, cha ai nói. Mình căng ấy. Thế mới căng ấy. Phải không? Vợ mình nói mình, anh thấy không? Anh cứ làm ăn thật thà vậy, anh thua lỗ quá. Anh thấy bên kia kìa, nó làm như vậy đó. Mà anh cứ vậy thì chết rồi. Thôi, làm đi anh. Thôi em à, không có được đâu. Anh khờ quá. Chăn qua, kiếm bằng khác. Dễ bị cám dỗ đó, đúng không ạ? Dễ bị cám dỗ đó. Đi tu cũng vậy, phải chống trả chứ. Chống trả. Trời ơi, qua cho mấy ông cha khác ông sướng vậy mà sao cũng cứ phải vất vả đi lặn lội vô vùng sâu vùng xa, đi làm việc bắt ái, rồi người ta lại nói mình thế này thế kia. Tội gì? Tội gì? Tội gì? Lại phải chống trả lạy Chúa. Con xích con nó chịu không nổi. Thế con chịu không nổi. Thậm chí mà ta biết là các tông đồ chống trả suốt đêm, mà có thắng được không? Thắng được không? Bão có yên không? Sóng có yên không? Không. Càng chống bao nhiêu, sóng gió càng nổi lên bấy nhiêu. Đấy, theo Chúa là như vậy. Theo Chúa là như vậy. Hết cái đợt sóng này tưởng ngon lành rồi, mai đánh tiếp đợt sóng khác. Hôm nay ngồi đây tưởng ngon ngon rồi, mai lại đánh một trận nữa. Sang chỗ này tưởng im rồi, đánh trận nữa lại chạy chỗ kia, đánh trận nữa chạy nữa, chạy hoài đánh hoài. Chống trả hoài. Cuối cùng chỉ có khi nào thì mới sóng yên biển lặng. Chúa ra tay. Mà Chúa ra tay họ có tin là Chúa không? Không tin nó mới khổ chứ, tưởng là gì? Mà có xa lại gì không? Chúa đã có phải là thường nó nghĩ là ma là chỉ khi nào ví dụ lâu lâu gặp lần, hoặc là hai vợ chồng mà người chồng chết rồi, đúng không? Thì mới nghĩ rằng nhìn đến hình tưởng là ma ấy hiện về, phải không? Người còn sống thì ít khi nghĩ đó là ma lắm, đúng không ạ? Hai vợ chồng có xa cách nhau lắm đi nữa nhưng mà anh có về thì không bao giờ nghĩ là ma, phải không? Chỉ suy nghĩ rằng anh ấy chết rồi thì lúc đó chị mới nghĩ đây là bóng ma, hồn ma bóng quê anh về, đúng không? Còn đây mới cách nhau bao lâu?
Mấy tiếng
hồ thôi. Mới sáng chiều đến mấy tiếng hồ. Mới cách nhau mấy tiếng hồ. Vậy mà lại không nhận ra Chúa khi mà Chúa đi trên mặt nước đến với các ông. Chúa đến để cứu các ông mà các ông không nhận ra Chúa. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Anh chị em thấy lúc mà mình hoảng sợ là lúc mà tinh thần mình còn sáng suốt không? Hết sáng suốt rồi. Hoảng sợ quá, hoảng loạn quá, cho nên không còn nhận ra cái gì nữa. Mà hoảng sợ quá, hoảng loạn quá là vì lòng tin mình yếu quá rồi. Yếu lắm rồi. Cho nên trong lúc mà anh chị em gặp gian nan, gặp thử thách, gặp khốn khó, anh chị em đôi khi mình thấy không thấy Chúa đâu cả. Không thấy Chúa đâu cả. Mà có khi mình đến với Chúa, mình lại tưởng Chúa là ma, là nhát mình. Thế mình không cầu nguyện được. Chứ đừng tưởng rằng khi mà tôi gặp khó khăn thử thách là không sao đâu, khó khăn thử thách bao nhiêu rồi tôi vững tin, tôi cầu nguyện bấy nhiêu. Bây giờ ngồi nói thì ngon, bây giờ đang giảng thì ngon lắm, nói ngon lắm, phải không? Đang ngồi đây mà bây giờ đất đang động kìa, ai chạy trước? Cha chạy trước các bạn ấy. Phải, tôi đứng tôi chạy trước và ngồi tôi chạy sau, phải không? Thấy đúng không ạ? Khi mà mình gặp cái khó khăn thử thách mà mình bị hoảng loạn đó, thì lúc đó niềm tin của mình lúc đó có còn có tí nào nữa đâu, còn tí nào nữa đâu, đến mức độ mà gặp Chúa lại tưởng là ma, gặp Chúa lại tưởng là ma. Tức ta mới thấy rằng là con người của mình ấy, nó non giòn, nó mỏng yếu là như thế nào. Và ta mới thấy rằng quyền lực, sức mạnh của bóng tối, của sự giữ của ma quỷ nó ghê gớm cỡ nào. Nó làm cho ta nghi ngờ cả Chúa, tưởng Chúa là ma. Thấy không? Thấy không? Ta thấy sức mạnh của ma quỷ không? Sức mạnh của sự giữ không? Sức mạnh của bóng tối không? Kinh lắm! Kinh lắm! Vì vậy mà Đức Giê-xu mới lên núi mà cầu nguyện đấy. Chúa Giê-xu lên núi mà cầu nguyện rồi mới đi trên mặt nước được chứ. Lên núi cầu nguyện rồi mới đến với các tông đồ được chứ. Chúng tôi cũng vậy, phải cầu nguyện rồi mới ra đi loan báo tin mừng được chứ. Phải cầu nguyện rồi mới đi rao giảng lời Chúa được chứ. Phải cầu nguyện rồi mới đến với anh chị em mình được chứ. Cho nên chúng tôi dòng thánh thể, chúng tôi thấy mình hạnh phúc vì có những giờ cầu nguyện với Chúa Giêsu thánh thể. Cầu nguyện với Chúa Giêsu thánh thể. Nhìn vào tấm bánh trắng đó mà nhận ra Chúa, phải có đức tin lắm. Giống như các tông đồ mà nhìn một cái bóng đi trên mặt nước mà không nghĩ là ma mà nhận ra Chúa. Vâng, phải có lòng tin mạnh lắm ạ. Chứ đâu phải đơn giản đâu. Ngồi khơi khơi mà mình thấy dễ. Mà lúc mà nó lắc lư con tàu đi, lúc mà cửa tiệm thứ nhất nó sập tới cửa tiệm thứ hai nó sập, chịu nổi không? Bắt đầu hoảng rồi đúng không? Bắt đầu hoảng hết á. Hoảng hết á. Thôi đi cầu nguyện đi anh ơi. Cầu với nguyện cái gì? Không lo mà chấn chỉnh lại mà đi mà cầu nguyện. Giờ đâu mà cầu nguyện. Tại chỉ bị cám dỗ vậy đó. Thấy chưa? Cám dỗ là không nhận ra Chúa. Đấy nhá, lúc đó phải tỉnh táo để mà coi kìa, thầy kìa, thầy kìa, thầy ơi cứu con với. Họ có kêu cầu Chúa cứu không? Họ có kêu cầu Chúa cứu không? Không. Hoảng loạn và nói rằng ma. Thế thì nhiều lần trong cuộc sống của mình, khi gặp mình thử thách, gặp khó khăn, mình dễ hoảng loạn và mình đánh mất niềm tin. Và người ta có nói mình thôi, đến cầu nguyện đi, đến với Đức Mẹ đi, đến với Chúa đi. Có những người gỡ cả Chúa cả mẹ xuống, tôi đã thấy. À, họ thất vọng quá, họ hoảng loạn quá, họ rước ông thần tài, ông thần gì đó. Có nhiều người cửa hàng ế đi coi bói có không? Đi coi phong thủy, phong thấp, phong gì đó, phong ôn ván gì đó có không? Phong gánh. Phong gánh, mình chạy theo thế gian, mình chạy theo thế gian đúng không ạ? Mình chạy theo thế gian, rồi mình không nhận ra Chúa nữa. Cho nên lúc đó chính Chúa đi trước và đến trước các ông. Chúa muốn đến trước các ông. Chính Chúa là người đến để cứu ta trong lúc ta gặp gian nan khốn khó, mặc dù ta chưa mở miệng kêu xin Chúa, mà mở miệng là trách móc Chúa. Anh chị em thấy lòng thương xót của Chúa chỗ này tuyệt vời ạ. Gặp tôi, gặp anh chị em, tao đến rồi mày tưởng tao là ma, cho mày chìm, cho mày chừa. Phải không? Cho chìm xuống rồi ngóc đó. Đây nè, nhìn thấy tao chưa? Nhìn thấy ta chưa? Ai? Ma hay là Chúa? Ma thì cho mày chìm, Chúa thì ta kéo lên. Phải không? Đúng không? Anh em mình xử là con người là như vậy thôi. Và ta mới thấy lòng thương xót của Chúa. Khoan nhân, nhân từ, nhẫn nại, chịu đựng của Chúa đối với con người là như thế nào? Đến cứu nó không kêu, nó không cầu, nó còn nói mình là ma. Mà Chúa nói với tông đồ, hãy an tâm. Chính Thầy đây, đừng sợ. Chúa cũng đang nói với mỗi một người chúng ta. Anh chị em lặp lại lời của Chúa. Hãy an tâm. Chính Thầy đây, đừng sợ. Giữa những lúc mà chúng ta gặp những khủng hoảng về đời sống vật chất, công việc làm ăn, buôn bán thua lỗ, hoặc ta bị cuốn hút vào công việc, không còn biết giải quyết công việc nó như thế nào, hãy dành một phút tĩnh lặng trước Chúa và lắng nghe Chúa nói với ta. Hãy chính Thầy đây, đừng sợ. Như lúc gia đình của chúng ta gặp cái khủng hoảng về tinh thần, vợ chồng hiểu lầm, nghi ngờ nhau, không còn tin tưởng lẫn nhau nữa, và có nguy cơ là đổ vỡ, có nguy cơ đưa ra tòa, có thể đi đến ly thân rồi ly dị. Như lúc đời sống, tình cảm của vợ chồng bị rạn nứt, bị gãy đổ, chúng ta cảm thấy thất vọng, chán nản. Hãy như Đức Giêsu lên núi cầu nguyện, dành những giây phút tĩnh lặng trước Chúa và ta nghe lời Chúa nói bên tai.
Hãy an tâm, chính Thầy đây, đừng sợ.
Như lúc ta thấy con cái của mình nó hư thân, mất nết, lo ăn chơi, không chịu học hành, khô khan nguội lạnh, không đạo nghĩa gì cả, bỏ Chúa, bỏ xưng tội nhiều năm nhiều tháng, ta cảm thấy bất lực. Khi ta thương con mình bao nhiêu, ta muốn con mình tốt bao nhiêu thì nó càng hư đốn bấy nhiêu. Khi ta muốn kéo con mình lại gần Chúa bao nhiêu, nó càng xa Chúa bao nhiêu. Ta thấy thất vọng, chán nản, muốn bỏ cuộc. Dành ít phút như Đức Giêsu lên núi cầu nguyện và ta nghe Chúa nói bên tai của ta. Nhìn vào thế giới ngày hôm nay, chiến tranh loạn lạc. Nhìn vào thế giới ngày hôm nay, con người ta chỉ biết có tiền, chỉ biết có quyền lực, người ta tranh chấp, người ta tranh giành, người ta cấu xé, người ta chém giết lẫn nhau. Ta cảm thấy nền hòa bình vẫn mãi xa tầm tay. Ta cảm thấy hoang mang, hoảng loạn như các tông đồ chèo trống ngược gió. Ta muốn đi theo Chúa, ta phải chấp nhận lội ngược dòng. Ta bị bao nhiêu lời chê, trách, móc, bị người ta hiểu lầm, bị người ta nghi ngờ, bị người ta gièm pha, bị người ta chế giễu, bị người ta loại trừ. Lúc đó, chỉ còn một mình ta với Chúa lên núi cầu nguyện và ta nghe Chúa nói bên tai ta.
Hãy an tâm, chính Thầy đây, đừng sợ.
Những lúc lòng tin của ta mong manh, mỏng giòn, yếu đuối vì những cơn cám dỗ kéo đến, vì sức mạnh của sự dữ, của thế lực bóng tối, của Satan, của ma quỷ, làm cho ta đánh mất đức tin, làm cho ta hoang mang, không còn biết tin tưởng vào ai trong cuộc đời này, không còn biết bám víu vào ai trên cuộc đời này, làm ta nghi ngờ không biết Chúa còn hiện diện ở đây hay không. Nếu có Chúa hiện diện, tại sao mà ta bị biết bao nhiêu khổ sở, khổ cực, biết bao nhiêu nhục nhã, ê chề. Càng làm tốt bao nhiêu thì lại càng bị hiểu lầm bấy nhiêu. Càng muốn làm những điều tốt lành bao nhiêu thì lại bị nghi ngờ bấy nhiêu. Càng muốn dấn thân phục vụ bao nhiêu thì lại bị người ta xa tránh, xua trừ bấy nhiêu. Lúc đó, trong hoang mang, hoảng loạn, ta vẫn nghe lời Chúa vang vọng bên tai. Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài. Đời con nương bóng Chúa thôi, con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, được hiến hy
những âu lo, tìm vui theo bước chân cha. Con vẫn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên.
Tình yêu không biết đến sợ hãi, trái lại tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi. Vì sợ hãi gắn liền với hình phạt, và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo. Các tông đồ hoảng hốt, sợ hãi vì chưa có tình yêu đủ với Chúa. Khi có tình yêu là có sự tin tưởng, phó thác tuyệt đối vào người mình yêu. Không có tình yêu thì chỉ có sự sợ hãi, và sợ hãi gắn liền với hình phạt, và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo. Thưa anh chị em, chúng ta là những người đi theo Đức Giêsu Kitô. Chúa nói hãy an tâm, chính thầy đây, đừng sợ. Đôi khi ta đi xưng tội, ngày xưa anh chị em thấy mình xét mình có hai kiểu xét mình, gọi là xét mình ăn năn tội chứ, ăn năn tội cách chọn và cách chẳng chọn, có nhớ không? Nhớ cách chọn và cách chẳng chọn không? Nhớ không? Cách chọn cách chẳng chọn là sao? Ăn năn tội cách chọn và cách chẳng chọn á, biết không? Chưa nghe bao giờ. Hồi xưa tôi còn bé, giáo lý cái nói anh ăn năn tội đi xin tội thì phải xét mình rồi ăn năn tội rồi vào tòa. Thì ăn năn tội cách chẳng chọn là vì sợ Chúa mà con sẽ không dám phạm tội nữa, vì phạm tội sẽ sợ Chúa trừng phạt. Đó là gọi là ăn năn tội cách chẳng chọn, tức là không chọn, không chọn vẹn. Còn ăn năn tội cách chọn là vì yêu mến Chúa thì con sẽ không phạm tội nữa. Không phải vì con sợ Chúa phạt mà con sợ Chúa buồn. Vì Chúa yêu con quá. Giống như là anh dạy bé này, nó không dám chơi bài, nó không dám trốn học, vì bố nói mày mà chơi bài, mày mà trốn học là năm roi à con. Cho nên nó sợ năm cái roi mà nó không trốn bài, mà nó không có dám trốn học, mà nó không dám đánh bài. Nhưng mà nếu một đứa con mà nó nghĩ bố thương nó như thế, mẹ thương nó như thế, cho nên bố mẹ chỉ muốn nó ngoan, muốn nó tốt mà thôi, cho nên trốn học là không ngoan, đánh bài là không tốt, cho nên nó sẽ không đánh bài, không trốn học, không phải vì sợ năm cái roi, nhưng mà vì nó thương bố mẹ nó, sợ bố mẹ nó buồn. Thế thì chúng ta cũng vậy. Mình thi hành điều răn của Chúa, mình làm những việc đạo đức không phải là vì mình sợ Chúa, không phải là vì mình nghĩ rằng mình phạm tội như vậy là sẽ bị Chúa trừng phạt. Chúa không phải là ông kẹ chăm chăm chết ở nhà con, chết ở nhà con, chết ở nhà con. Không. Nhưng mà khi mình có tình yêu với Chúa rồi, khi mình có sự tín thác vào Chúa, như ta vẫn đọc lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, con tin tưởng, con phó thác vào Chúa. Vì yêu mến Chúa cho nên con mới tin vào Chúa, vì yêu mến Chúa cho con mới phó thác cuộc đời con vào Chúa, đúng không? Khi mà hai người yêu nhau, khi yêu nhau thì anh mới tin chị được, đúng không? Yêu nhau thì anh mới giao phó tài sản này cho chị được, mới tin tưởng được. Không có tình yêu mình không có tin, không dám phó thác. Thế thì khi mình yêu Chúa thực sự, mình tin tưởng, mình phó thác vào Chúa, thì không còn sợ hãi nữa. Không còn sợ hãi nữa, không còn sợ Chúa phạt nữa, nhưng mà chỉ sợ rằng mình làm buồn lòng Chúa, mình không làm đẹp lòng Chúa mà thôi. Không có sợ miệng thế gian chê bai, chê trách. Mà nếu có sợ là chỉ sợ mình làm buồn lòng Chúa. Không phải sợ thế gian người ta sẽ làm hại mình. Tôi làm cái này, tôi làm cái kia, ngán quá vì sợ người ta nói này, sợ người ta nói nọ. Không, nếu mà đó là điều tốt, nếu mà đó là điều thiện, tôi cứ làm. Tôi cứ làm vì tôi biết rằng tôi làm như vậy là tôi làm đẹp lòng Chúa. Còn nếu đó là điều xấu, nếu là điều sai, điều bậy, thì anh có muốn dụ dỗ tôi, anh muốn cám dỗ tôi, hoặc anh có đe dọa tôi, anh có bắt tôi chết, tôi cũng cứ không làm. Vì tôi biết rằng khi mà tôi làm như vậy là tôi không làm đẹp lòng Chúa. Vì tôi yêu mến Chúa mà tôi không làm điều đó. Vì tôi yêu mến Chúa mà tôi không làm điều đó. Cho dù anh có đe dọa tôi thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn không sợ hãi. Chúa nói hãy an tâm, thầy đây đừng sợ mà. Và ngược lại, nếu mà điều đó là điều đẹp lòng Chúa, tôi sẵn sàng tôi chết tôi cũng cứ làm. Vì tôi yêu mến Chúa. Anh có đe dọa, anh có trừng phạt tôi như thế nào, đó là chuyện của anh. Tôi không sợ. Tôi chỉ sợ một đấng duy nhất là Thiên Chúa. Mà Thiên Chúa là tình yêu. Tôi sợ làm buồn lòng Chúa. Tôi sợ tôi không xứng đáng với tình yêu của Chúa mà thôi. Còn thế gian này tôi chẳng cần. Anh có thương tôi, anh có ghét tôi, anh có khen tôi, anh có chê tôi, anh có ủng hộ tôi, anh hay chống đối tôi, điều đó có quan trọng gì nữa không? Không nữa rồi. Vì tôi chỉ còn một mình Thiên Chúa là đấng duy nhất mà tôi tôn thờ. Một mình Thiên Chúa là đấng duy nhất mà nếu có sợ thì tôi sợ là sợ đấng ấy. Không phải sợ trừng phạt, nhưng mà sợ rằng tôi không đẹp lòng Chúa. Sợ rằng tôi không xứng đáng với tình yêu của Chúa dành cho tôi. Vì Chúa nói rất rõ như thế này. Nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta và tình yêu của Ngài nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. Nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Chưa ai được chiêm ngưỡng Chúa bao giờ. Mà nếu chúng ta yêu thương nhau thì Chúa ở lại trong chúng ta và tình yêu của Ngài nơi chúng ta mới hoàn hảo. Tôi không thấy Thiên Chúa, nhưng mà khi yêu thương tôi thì tôi thấy Thiên Chúa ở trong anh. Khi ta yêu thương nhau thì ta đang sống ở trong tình yêu của Thiên Chúa. Và Thiên Chúa đang ở trong ta. Vì vậy, cái điều căn bản, điều quan trọng nhất là loại trừ sợ hãi bằng tình yêu thương. Yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Nhưng mà đừng quên rằng tình yêu ấy chỉ hoàn hảo khi ta yêu thương nhau. Khi ta yêu thương nhau. Vì khi ta yêu thương nhau là ta đang ở trong tình yêu của Thiên Chúa và Thiên Chúa đang ở trong chúng ta. Yêu thương nhau đừng bằng đầu môi chót lưỡi như Thánh Gioan nói, mà bằng tấm lòng chân thành và bằng việc làm của mình. Ta đói các người đã cho ăn, ta khát các người đã cho uống, ta rắc rưới các người đã cho mặc, ta tù đầy các người đã thăm viếng. Hãy đến hưởng sự vui mừng, vì xưa ta đói đã cho ăn, ta cho người khác ăn, ta cho người khác uống, ta cho người khác mặc, ta thăm viếng người khác, là ta đang làm cho chính Chúa, là ta đang cho người khác thấy Chúa ở trong ta, và cho người khác thấy Chúa cũng đang ở trong họ, vì họ đang được yêu thương. Tuyệt vời không thưa anh chị em? Đấy, tôi nghĩ trở lại câu hỏi đầu tiên, là anh chị em còn thiếu cái gì không? Vật chất ta không thiếu, nhưng mà ta đang thiếu tình yêu thương. Ta thiếu tình yêu thương. Khi ta có tình yêu thương của Chúa ở trong ta, lúc đó ta mở lòng ra yêu thương người khác. Nghĩ đến những người đau khổ, những người nghèo đói, những người túng bấn, những người bệnh hoạn, những người rách rưới. Các em nhóm thiện nguyện trong dịp Noel và dịp Tết này đang cố gắng để đi ra ngoài miền Bắc đến với 1.000 người phong củi ở mãi ngoài cái mấy trại ngoài miền Bắc ở Bắc Ninh, rồi đi ra ngoài Thái Bình cho với 1.500 người khuyết tật, tổ chức cái đại hội cho toàn tỉnh, không phân biệt lương giáo, không phân biệt là tôn giáo, nhưng mà là người khuyết tật, là người phong cùi, thì đến thăm viếng, đến tặng quà, đến an ủi. Rồi các em lặn lội lên Lạng Sơn, đèo heo hút gió, nơi đó 300 gia đình nghèo đến tặng quà cho họ. Và đi xuôi về trong miền Nam, tuần tới các em đến với 1.000 người mù ở tỉnh Đồng Nai, rải rác ở nhiều huyện, ở nhiều xã. Họ đã nghèo, đã khổ, đã túng rồi, mà lại còn mù nữa anh chị em. Cái tối tăm nó còn tối tăm đến như thế nào? Tối tăm đến như thế nào? Mà họ dường như họ bị bỏ rơi. Những người tôi gặp, các cha, các đức cha nói dường như họ bị bỏ rơi. Những người phong cùi, những người khuyết tật, những người mù bỏ rơi. Vì 100 người khỏe còn chưa xong, còn biết bao nhiêu người nghèo nữa mà không chi là người khuyết tật. Cho nên khi mà thấy những người mù tay họ cầm cái gói quà, mà mắt họ cứ như là mở ra, sáng ra mà không thấy gì ấy. Nhưng mà tâm lòng của họ đã sáng ra rồi. Họ đã thấy được Chúa rồi. Họ đã nhìn thấy Chúa rồi. Qua tâm lòng bác ái chia sẻ của những người đến cho họ thấy được tình thương của Chúa. Mắt tâm hồn họ sáng ra. Họ nhận ra Chúa. Xin cho mắt tâm hồn mỗi người chúng ta cũng sáng ra, để nhận ra Thiên Chúa nơi những người nghèo khổ. Để chúng ta nhận ra Chúa trong những lúc ta gặp khó khăn, thử thách, trèo trống như các tông đồ ngược dòng đời. Để ta nhận ra Chúa nơi những người anh chị em mà đang thiếu thốn tình yêu thương, cần ta yêu thương, cần ta sẻ chia. Và để ta nhận ra Chúa đang sáng ở trong ta khi ta sống trong tình yêu thương của Chúa bằng cách sống yêu thương nhau. Đâu có tình yêu thương,
ở đây có Đức Chúa Trời.
Đâu có lòng từ bi, là đây có ân sủng người. Đâu có tình bạn ái, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chưa tràn nguồn vui.